Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Hôm bữa chúng ta học nửa chừng mà trời mưa chúng ta học không có được. Thì đây nói là tức là đây là cái gương báo của trời người. Đây nói về các thiền sư. Thì sở dĩ mà bây giờ chúng ta học tuy rằng là có một số thầy cũng mới xuất gia, nhưng mà ở đây là chúng ta học qua những cái các vị, những cái hành trạng của các vị thiền sư, để cho chúng ta biết rằng các vị ngày xưa tu tập như thế nào. Có nghĩa là có những lúc là chúng ta cũng phải học qua những cái hành trạng. Hôm bữa chúng tôi có nói đó, để thúc đẩy cái sự tinh tấn của chúng ta. Nhiều khi mình tu một thời gian, nếu mà chúng ta không có đọc qua những cái hành trạng của các ngài á, thì rất là dễ giải đãi. Để chúng không có hiểu cho các vị hòa thượng lớn á, các vị hòa thượng lớn mà các ngài trở lại là cái cuốn mà Quy Sơn Cảnh Sách á, là cái gối đầu nằm của các ngài, kể cả các vị hòa thượng lớn luôn. Chúng tôi đã từng gặp rồi ngồi lại chia sẻ, rồi nhờ các vị hòa thượng chỉ dạy, thì các ngài nói là cái cuốn Quy Sơn Cảnh Sách á, mấy chú phải làm cái gối đầu nằm. Có nghĩa là có những lúc chúng ta tu, chúng ta giải đãi, từ trong bước đường tu tôi hôm bữa tôi có nói nó dài vô tận, mà đại chúng thấy là cái sự lặp lại liên tục, mà sở dĩ mà chúng ta không có ngán á, là tôi nói là các vị thiền sư có nói một câu như thế này: ngày nào cũng là ngày mới, thì qua mai chúng ta không ngán thôi. Tức là khi mà chúng ta tu 20 năm rồi, mình cũng mới, mình nói mình giống như mình mới bước vào đạo. Rồi 30 năm mình cũng thấy mình cũng mới luôn. Tức là ngày nào cũng là ngày mới. Khi nào là gì? Ai biết không? Sư phụ thường nói là khi mình vương mình dạy á, thì tất cả, kể cả Phật tử và chư tăng, chư ni đến cho thầy dạy á, thì câu lúc nào thầy cũng lặp là: chừng nào bằng Phật mới vừa làm con, chừng nào mình thành Phật là sao mình tu, đúng không? Mà đại chúng nhớ trong cái bộ Trung A Hàm là buổi sáng á, là buổi sáng thường thường là Đức Thế Tôn vẫn còn ngồi thiền, khi mà mặt trời lên á, lên cao, có cái tấm che nữa. Đức Phật ngày xưa Đức Phật có ngồi thiền dưới gốc cây á. Người Tôn giả này nói là bạch Đức Thế Tôn, là Thế Tôn đã thành tựu, tức là thành tựu cái đạo giác ngộ, mà sao còn ngồi thiền chi, đúng không? Thành Phật sao còn ngồi thiền? Thì Phật nói là thứ nhất á, mà làm gì nó ổn định sức khỏe là cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa là sao? Mai này đệ tử của Phật ấy, mình thành tựu rồi ngồi chưa nữa ở chỗ đó đó, đúng không? Mà bây giờ đại chúng mình nghiệm này mình chưa thành tựu gì hết, nên mình phải làm gì? Phải ngồi thiền, phải không? Mình làm như cách gì đó là chúng ta, khi mà chúng ta mà bỏ ngồi thiền á, một ngày mà chúng ta không ngồi nửa tiếng, mình nói là thậm tệ nha, một ngày mà chúng ta không ngồi nửa tiếng thì cái ngày đó giống như mình không có được ăn cơm. Mình đưa ra cái quyết định vậy. Cho nên đại chúng đừng có hiểu cái câu của thiền sư Bá Trượng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm đó, một ngày không làm, một ngày cũng ăn. Cái nói về cái sự tu tập chứ không phải nói về cái sự làm. Cái là từng mỗi bước đi là ngài đều tu tập hết, hướng dẫn cho cái người sau đó. Cho nên là chúng ta học ra những cái hành trạng để chúng ta có một cái kích thích làm cho mình phấn chấn và mình tu. Đợi khi nào mà chúng ta ngồi thiền mà cái tâm mình nó được khinh an, nó được nhẹ nhàng, bắt đầu chúng ta mới bước vào con đường thiền thì nó lúc đó mình cũng ham tu. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mà mới xuất gia là sao? Nhất là đau chân, đúng không? Đau chân hệ chi phải không? Và chúng ta bị hôn trầm rồi chưa nha, nó có đúng một lúc nào đó chúng ta bị bệnh rồi đủ thứ chuyện nó đến. Đó, cho nên ba cái phần này là chúng ta học qua những cái hành trạng thiền sư rồi mình mới thấy, mình thấy các ngày tu nè. Ở đây là bữa chúng ta học qua cái phần là ngày dậy là người xưa vì rửa bài kệ mà quên thân, vì một câu Phật pháp mà sẵn sàng nhảy vào lửa dữ, tức là người xưa ta lấy đạo làm đầu. Xưa cái tinh thần của người xưa mình thấy không? Tức là có nghĩa là các ngài lúc nào cũng lấy cái chân lý, cái đạo giác ngộ làm cái chuẩn. Còn những cái chuyện lặt vặt thường ngày là chuyện phụ mới dính. Cho nên các ngài người xưa là lực gì? Chẳng hạn như các vị chư tổ là các ngài vì pháp. Cho nên đại chúng mà đủ nhân duyên mà ở đây chúng ta học qua cái bộ kinh Di Ma Cật á, mà khi mà các đại đệ tử đến thăm Bồ Tát Di Ma Cật á, thì khi mà Bồ Tát Giang Thù nói chuyện với Bồ Tát Di Ma Cật á, thì đến cái đó là đến giờ ngọ rồi, đúng không? Đến giờ ngọ là tôn giả Xá Lợi Phất mới nhìn. Ủa giờ ngọ, sách nói giờ ngọ mà sao không thấy gì hết, đúng không? Không thấy thức ăn, mới khởi một cái niệm thôi, mới khởi niệm là giờ này giờ chưa rồi mà chưa có thức ăn. Mà các hàng thánh đệ tử là sao? Quá giờ ngọ thì không ăn. Cho nên là bây giờ chẳng hạn bây giờ 11 giờ rưỡi mà chưa có cơm mà hay lo rồi đó. Cho nên là tôn giả gì mà cần nói sao? Ông quỳ phát đến nay vì cơm. Mình ở đây mình nói là thôi chứ mình bằng ngày xưa tôi mà đi mà lăn xe mà đi giảng là Phật tử bây giờ họ có biết ý là sắp đến giờ tôi ăn rồi, bắt đầu họ tìm kiếm á, thấy cũng mình cũng ngại. Rồi biết chắc chắn rằng chiều mình ăn mà bây giờ quá giờ mình cũng dần dần họ tìm. Nhưng mà khi mà tôn giả Xá Lợi Phất mà khởi một cái niệm là tìm thức ăn á, sao giờ này chưa có là tôn giả Bồ Tát Di Ma Cật thấy liền, thấy cái niệm ông quỳ pháp đến hay quỳ thức ăn đến, nói thử giờ đại chúng mình ngồi dưới này quỳ pháp đến hay quỳ gì? Nói chung là nếu mà quỳ thức ăn thì mình ở nhà, nói thật một điều phải không? Nếu mà quỳ cơm, quỳ áo, quỳ tất cả mọi cái thì ở nhà nó sướng hơn ở trong chùa. Mà chúng ta đến đây một đến đây là quỳ pháp của hòa thượng, quỳ pháp thì mình thấy nó cao siêu, nó vi diệu quá, bỏ hết tất cả. Người nào mà có gia đình thì bỏ gì, gọi là thê tử, còn vợ con. Người nào mà còn cha mẹ thì bỏ, gọi là thân bằng quyến thuộc, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết tất cả. Mình nói thẳng luôn một cái điều là tôi ở đâu cũng biết chứ, nhưng mà tôi với cái pháp của hòa thượng, ở trong cái tâm thân của hòa thượng là mình bỏ nhiều lắm, bỏ rất là nhiều. Hẳn như bây giờ mình lên một cái chiếc xe phương trang đi, ví dụ như mình đang ngồi cái nó mở này mở kia mình còn coi chứ, đúng không? Nhưng mà vào cái thiền viện của hòa thượng là mấy cái đó là chắc chắn là điều đó không có xảy ra, đúng không? Chắc chắn luôn mà thượng cho. Ngày xưa chúng tôi ở trên Trúc Lâm mà ở tăng đường là mình lọt vào một cái tờ báo thôi mà ông cụ cũng xuống thấy là cái vị trưởng liêu đó rất là mệt, thượng nghiêm lắm. Ở chúng ta lần lần học vào những cái hành trạng của các thiền sư. Bởi vì cái người tu thiền nó khác người tu giáo, khác nhiều lắm, khác rất là xa. Người ta nói ta quý như cái người tu thiền giống như con thần long, Ở đây rằng tuy rằng mình chưa được, nhưng mà mình phải phát một cái nguyện lực là phải được giống như các ngài. Ý là các hành trạng của các ngài là như thế. Các ngài đã từng tuyên bố là mình đã buông hết rồi mà, buông hết. Thì như vậy là ở đây chúng ta thấy là cái người tu tập về con đường thiền của Hòa Thượng á, mình buông rất là nhiều. Buông rất là nhiều, buông nhiều lắm. Kể cả đây mà ai mà phát hiện, chẳng hạn bây giờ phát hiện là cư sĩ thôi mà đến đây mà. Đó, vừa rồi chúng tôi có nhận một cư sĩ mà phát hiện ra hút thuốc là tôi cảnh báo từ 1 đến 2 lần là tự động ta về. Nhưng mà ai mà không được mà bỏ thuốc thôi. Bởi vì mình bỏ cái chuyện lớn được, mà cái này mình bỏ không được. Cho nên là theo cái tinh thần của nhà thiền á, là chúng ta vì pháp, vì con đường tu tập, vì con đường giác ngộ, chúng ta đến. Thẳng ra một cái điều, chúng ta đến đây cũng vì nhiêu đó thôi. Cho nên thì sư Thạch Củng á, đại chúng nhớ cái đoạn mà thì sư Thạch Củng không, khi mà ngộ đạo nơi ngài Mã Tổ, ngài là người thợ săn, mà khi ngài ra ngài giáo hóa đồ chúng rồi, ai mà đến học đạo ngài vương cung lên, ngài vương cung mình nói một câu: ma quỷ nào xúi em đi tu, nói mà 30 năm là nói 30 năm mà bắn được cái nửa người thánh à, 30 năm gương cung mà bắn được nửa người thánh, còn nửa người nữa đâu, ai biết, đúng không? Gương cung này. Ma quỷ là xuống xuất gia, nói ai đã đáp được không? Nhưng có một cái ông tăng, ông nhảy vào lòng của ngài, cái ngày bể cây cung, lúc là gặp rồi, gặp tay kiếm khách, 30 năm mà gặp một người, mà người đó nửa người thôi chứ không có được người. Đó, cho nên ba cái phần này là chúng tôi nêu lên đại chúng thấy là người xưa, cho nên ngài nói nè: do bây sư cùng với 10 vị tăng lập hội chuyên tu Pháp Hoa Tam Muội, hạn 3 năm sau sẽ thiêu thân cúng dường. Bấy giờ có quan hàng Lâm Dương Ức gửi thư đến thỉnh sư chủ thế, lại đem tâm ý thiết tha nạn quấn. Sư đáp: tức là bây giờ có một vị quan này thấy ngài mà bị thương thân thì uổng quá. Đại chúng, lúc trước chúng ta học rồi, có một cái đoạn nhân duyên, tức là ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập là cái thân tướng của ngài nó gọi là Vĩnh Ngộ. Vĩnh Ngộ là cái người nó thông minh xuất chúng. Mà cái ông vua Dư Tần á, thì ông thấy ngài một cái con người quá giỏi, mà bây giờ không có lập gia đình đó thì uổng. Cho nên ông mới thỉnh ngài vào trong thư phòng, ông mới đưa ra một cái ý kiến như thế. Nên bây giờ mà ngài mà đi tu như thế này, mà thông minh cỡ này, mà giỏi cỡ này, mà con người vĩnh ngộ là nó gọi là văn võ tất cả mọi cái là ngài đều thông suốt hết, kinh dịch nè, rồi phong thủy, rồi bốc phệ, rồi ngâm độn, cái gì ngài cũng biết hết. Mà bây giờ bởi ngài mà như thế thì ngài đi tu rất là uổng. Thì bây giờ ngài vẫn đi tu với một điều kiện là gọi làm gì, tức là ông vua này ông cho 10 cung nữ, phải không? Mà khi mà lấy ngài rồi đó thì mới sanh ra những người con, cho nên gọi là nói dòng á. Nhưng mà khi mà ông phát hiện ra ngài mà ăn hết một tô đinh á, thì lúc đó ông mới sửng sốt, thì lúc đó ông biết là đây là bậc thánh. Thì đây nè, thì cái ông quan này cũng vậy, thấy ngài mà thấy cái vị thiền sư này mà thiêu thân đốt thì uổng quá, rất là uổng. Ở đây tôi nói là một cái người mà có một cái nhân, một cái duyên mà để mà dìu dắt những người sao á, rất là hiếm. Chẳng hạn như mình nói là cái đời này có Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, ví dụ các vị thầy lớn trong tâm môn á, mà các ngài đi sớm thì nó uổng, Phật Pháp rất là uổng. Và chúng sanh cũng có chỗ nương tựa, cho nên mình thấy là khi mà Hòa Thượng bị bệnh hay bị này bị kia, tất cả Phật tử rồi các nơi họ phóng sanh, họ làm đủ cái hồi hướng. Giống như một cái cây cổ thụ ở trong rừng mà bây giờ bị đốn, bị chặt, không có được che mát cho thiên hạ, ví dụ đó. Thì đây vậy, ông quan và các vị đại thần rất là sợ ngài thiêu thân nó uổng đi. Rồi cho nên sư khi mà đến mà nạn vấn về cái pháp thì Ngài mới đáp như thế này: chọn ngày phá tướng mà các pháp hiện thành, chọn ngày lập pháp mà quy trần bạch dứt. Bây giờ đi lần lần vào cái chỗ công phu của thiền. Cho nên đại chúng nhớ lại cái, đại chúng nhớ lại là trong cái quyển Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Hòa Thượng ghi á, và khi mà các thiền sư mà chuyển dương về Phật pháp á, thường thường ta ít thông cảm, rất ít thông cảm. Thường thường Hòa Thượng dùng cái câu là nói là gọi là quá thai của Phật giáo, mà họ không ngờ rằng á, thiền giữa thiền và kinh nó là một. Mà khi mà các ngài thâm nhập vào cái biển tuệ giác rồi đó, thì cái cách các ngài tu á, thì mình thấy nó giống như tu mà không tu. Cho nên người xưa ta nói một câu là sao? Cố ý trầm qua ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh đó là cái chỗ tu thiền. Cái như hôm nào đó mình cố ý mình ngồi thiền cho đạt ngộ, mình ngồi thiền cho được cái này cái kia, thì tự nhiên mình bị sao? Bị chạo cử, bị hôn trầm, bị vọng tưởng. Còn hôm nào đó mình ngồi, mình ngồi chắc có ngồi sao, ví dụ vậy, mình ngồi chắc có ngồi thôi. Tức là tất cả mọi cái ý niệm để cho mình thành tựu mà tác ý mình buông xả hết. Mà cái này nó giống như cái chỗ là, đại chúng ở đây mình nói thêm là cái người là mà học mà qua, học cái quả thực mà qua cái quả thực mà học tới cao rồi đó, chẳng hạn như 20 năm, 30 năm thì mới thông cảm chỗ này. Hạn như ngày xưa sao, chẳng hạn như bây giờ cái người mà mới vào học võ đi, học trung bình tấn, đánh thôi sơn, mình cố ý lắm, mình cố ý để mình đánh cho chúng, nhưng mà thật ra đánh chúng. Mà khi mà ta học lên cao rồi, ta mới cần chúng hay không chúng nữa, mà cái bàn nào đưa ra đều dính hết, ví dụ vậy đó. Thì cái người tu thiền nó cũng như thế. Cho nên nói là chọn ngày phá tướng mà các pháp hiện thành, vì có năng, có sở, có chủ, có khách. Cho nên đại chúng nhớ cái này, ý tôi nói là mình học qua để cho mình biết cái tinh thần của người tu thiền. Cho nên mà khi mà tệ chúng thượng sĩ mà về kinh á, được vô trần thánh tâm đãi, nhớ không? Thì cái vị hoàng hậu là tức là em, tức là người em ruột của tệ chung thượng sĩ. Cho nên khi mà đãi là nghe tệ chung thượng sĩ là cái người tu hành, cho nên làm nửa chay nửa mạng. Nửa chay nửa mạng, cái lên ăn cái ngày đụng gì ngày gấp đó, hẳn có chọn. Đụng mạng gấp mạng, đụng chay gấp chay. Tôi có nhớ là một lần đi ra Hà Nội, thì lên cái bữa tiệc đó, lên cái bữa tiệc thì tôi thấy chả này chả kia, biết chỗ nào mặn chỗ nào chay. Mình nghi mình cũng sợ. Thì có một ông thầy kế bên, ông thầy này bây giờ ông đi Mỹ rồi, thấy ông ăn ngon lành vậy, ăn hồi tôi nghi, tôi xuống tôi hỏi cô nhà biết, đây này, cái nào mặn cái nào chay, thì cô đó có nói thì cái nào cũng như cái đó thôi. Thì lúc đó là chúng tôi khèo rồi, chúng tôi nói là hồi nãy giờ ông ăn á, ông ăn là tôi nghi với mặn đó, cái cô Phật tử này nói là mặn chứ không phải chay. Thì cái ông thầy đó buông câu, giờ này mặn chay gì nữa, hết rồi mặn chay gì nữa. Có nghĩa là gì? Vô tâm thì không có lỗi. Mà lúc mà tôi do dự là tôi có lỗi á, do dự tôi có lỗi á. Cho nên là khi bà hoàng hậu mới hỏi, mới nói là tại sao người ta nói anh là tu hành mà còn ăn mặn á. Đó. Thì Tề Trung thượng sĩ nói sao? Anh thì cũng muốn làm Phật, mà Phật thì cũng muốn làm anh. Em không nghe nói sao? Quan thù là quan thù, văn hỷ là văn hỷ. Cái đoạn Nhân Duyên Phương kể ra nữa, nó dài dòng lắm, đúng không? Văn thù là văn thù, văn hỷ là văn hỷ. Thì cho nên cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái người mà tu hành đạt đến cái cảnh giới rồi, gọi là cảnh giới vô tâm. Còn đa phần là chúng ta làm gì chúng ta tác ý, chúng ta làm gì chúng ta tác ý đến hết. Tất cả mọi cái việc hành động thi quy hàng ngày chúng mình của chúng ta đều tác ý hết. Cho nên tôi hay thường kể lại có câu chuyện trong thiền thoại đó, phải không? Một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Vô Đức á, bạch hòa thượng, hồi sáng con thấy có một số người ngồi trên một chiếc thuyền lớn, rồi một số người mới đẩy ra biển. Mà khi mà đẩy á, thì con thấy dưới là con ốc, con cua, con sò, con hến, con tôm, cá chết nhiều lắm. Mà không biết cái người đẩy thuyền tạo tội hay là cái người ngồi trên thuyền tạo tội. Cái ngài dùng một câu: cả hai đều không tội. Bực quá nói: tại sao mà không tội? Chết rất là nhiều chúng sanh mà sao không tội? Như vậy tội của ai? Thì lúc này thiền sư nói: tội của ông đó. Rõ ràng cái việc là ông tác ý đến, mà tác ý tức là sanh tâm. Đó cho nên là khi mà vua Trần thấy Trần Nhân Tông còn là chưa đi tu á, mới hỏi một câu nè: chúng sanh do tạo nghiệp uống rượu ăn thịt, làm sao thoát khỏi tội báo? Thì ngài nói là giả như nè, giả như có một người xây lưng lại, rồi chợt có ông vua đi sau lưng thình lình hoặc cầm hoặc bên trong mà ném trúng ông vua, thì người ấy có sợ không? Vua có giận chăng? Như thế mới biết hai việc này không liên hệ với nhau. Ở đây là nói là chúng sanh gì? Chúng sanh bị vô minh. Mà cái vô minh này là gì? Gọi là vô thủy vô chung. Giống như mà mình bây giờ mình nằm mộng là ý nghĩa là trên bước đường chúng ta tu và chưa kiến tánh là chúng ta vẫn còn đang mê. Ghê vậy đó. Tức là chúng ta vẫn đang gieo một cái chủng tử bồ đề, là gieo cái nhân quả chưa thành tựu khi mà chúng ta kiến tánh. Cho nên chúng ta làm cái việc hàng ngày thi quy trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta đang làm trong mộng. Mà khi mà đang làm trong mộng là chúng ta có vui, có buồn, có sướng, có khổ. Mà khi tỉnh mộng rồi, đó gọi là kiến tánh. Nên hai việc nó dính dáng. Cái nghĩa là chúng sanh tạo nghiệp này là đang tạo nghiệp trong vô minh. Mà khi nào mà phá được cái nhất niệm vô minh, nhất niệm vô minh mà phá xong rồi đến cái vô thủy vô minh thì bắt đầu kiến tánh. Vậy mà đập vỡ thùng sơ. Chuyện này dài ra. Cái chuyện tu thiền của mình nó dài thanh thảnh cho phải dễ. Nhưng mà cái ngài nói sao? Một niệm mê là chúng sanh, niệm sao giác là Phật. Nghĩa là chúng ta cố gắng như thế nào đó, chúng ta giác từng phần, gọi là từng phần giác. Mà người xưa tôi nói là đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Có nghĩa là người tu của mình là gì gớm? Mình không giống như lục tổ mà nghe một cái là phá hết tất cả vô minh, là chứng nhập pháp thân. Còn mình bây giờ cái mình gớm chút. À, gồm chút. Mà có gồm mới có nha. Còn mình gồm mình có. Rõ ràng mình chúng ta tụng thiền, chúng ta tụng kinh sám hối, chúng ta làm tất cả việc thiện pháp, đó là mình cũng đang gồm từng chút. Mà khi mà cái giọt nước cuối cùng nó nhỏ xuống một cái rồi thì bắt đầu cái ly nó tràn ra. Mà chúng ta không hứng nước sao tràn, đúng không? Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện do chất chứa dần dần. Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác do chất chứa dần dần. Thấy không? Này, bây giờ chúng ta thấy là có những cái tai nạn nó khủng khiếp nó xảy ra là cái quả. Mà cái nhân hàng ngày là chúng ta gieo từ kiếp này đến kiếp khác nó liên lỉ. Ghê không? Cho nên đó, bây giờ khoa học nó chứng minh là một cái con bướm nha, mà nó vỡ cánh ở phương nam đi, phải không? Thì nó thành dông tố ở phương tây. Ghê vậy, một cái vỗ cánh của nó thôi. Bây giờ khi mà nó vỡ cánh một khác thành là cái làn gió này nó tiếp làn gió khác tiếp đến. Mà bây giờ chúng ta tu là gì? Chúng ta tu là chặt cái nhân đó, chúng ta không có kết nhân nữa. Thì cái quả nó không đến vậy thôi. Đó cho nên ta cái phần là cái triết học đó, họ thấy là thấy về nó thành đủ cái quả. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là bây giờ xe nó tung nhiều quá, mình phải làm công lương, mình kêu tài xế là phải tỉnh táo này cái kia đủ chuyện hết. Mà khi mà cái nhân mà chúng ta làm á, những cái việc hàng ngày chúng ta tạo tác, sát sanh trộm cướp rồi tà dâm nói dối uống rượu, chúng ta tạo nhiều quá rồi, giờ cái quả nó đủ nhân duyên, nó quay một cái vòng tròn chín mùi đó. Dù ví dụ đó. Cho nên mình hiểu Phật pháp là mình phá vỡ cái nhân, phá vỡ cái quạt á, cái quạt là mê lầm á, bây giờ mình phá vỡ nó. Thì khi mà phá vỡ rồi thì mình tỉnh mộng rồi, thì cái uống rượu, cái ăn thịt ngày xưa nó là gọi là qua đốm dữ hư không. Khi nào con mắt mình bây giờ nó không còn nhạnh nữa thì không có còn nói là qua đốm gì nữa. Bây giờ mình thấy loạn xạ là mắt mình nhạnh, ví dụ như đó. Nên mình phải ráng cố gắng mình ngồi thiền, ráng cố gắng mình tụng kinh, ráng cố gắng mình sám hối cho tỉnh một chút, ví dụ như đó. Mà hôm nào cái mình sơ ý cái là tự cái mê nó đến ghê vậy đó. Mà bây giờ hỏi cái mê nó nằm đâu, tìm ra. Ví dụ như bây giờ cái mê, cái tướng mê ở đâu, ai chỉ giùm lên cái tướng mê nó nằm đâu. Và cho nên cái này ngài nói là hai việc này nó không có dính dáng gì hết. Cho nên là mình nói một cái kệ nè: vô thường các pháp hạnh, tâm nghi tội liền sanh, xưa nay không một vật, chẳng giống cũng chẳng mầm. Đó. Đó là bài kệ thứ nhất. Cái bài kệ thứ hai ngài nói: ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh, tâm cảnh xưa nay không, trốn trốn ba la mật. Có nghĩa là hàng ngày, chẳng hạn như là mình lập pháp, là mình lập tất cả các việc thiện pháp, mình tạo tất cả những cái việc mà chúng ta tu tập mà chúng ta không dính mắc mà trồn tướng, thì sao? Tại ngày lập pháp mà quy trần bạch dứt. Đó là cái tinh thần của người tu thiền ở chỗ đó. Làm mà không dính mắc ở trên tướng, không có sanh tâm, không có trụ trên tướng mà sanh tâm. Mà chính cái điều không trụ tướng sanh tâm, cho nên làm tất cả các hạnh mà quy trần bạch dứt. Cho nên người xưa ta nói là trên cái việc làm mà công phu, trên cái việc làm mà hành công phu. Còn mà chúng ta có cái tâm tạo tác là khi mà chúng ta phá tướng, nhưng mà các pháp nó hiện bày ra hết. Đó dính mắt. Cho nên tuy rằng ngài hiểu, ngài hiểu rồi, nhưng mà ngài nói là như vậy. Một người mà giữ giới hạnh trong sạch, không chút sao lãng là thế nào? Thượng sĩ cười không đáp, và ngài tha thiết thỉnh cầu quá, thì ngài mới nói một câu: giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước, muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Như khi người leo cây, tâm an tự cầu nghi, như người không leo cây, trăng gió có làm gì. Ngài lại dặn nhỏ tôi: chớ bảo cho người không ra gì biết. Khiếp không? Tức là cái câu này là chỉ cho bậc thượng căn thôi nha, chứ không phải đụng đâu mình chỉ đó. Chứ bây giờ mình nói thôi đừng giữ giới chứ đừng nhẫn nhục chết luôn. Mà đây chẳng hạn bây giờ mình nói nè, tại sao mình phải hành cái pháp nhẫn nhục? Vì mình còn sân, đúng không? Mà cái sân này có một lúc nào đó là nó xì ra, nó lòi ra, ví dụ đó. Thì tức là mình còn giữ giới là mình, tức là mình còn pháp, là mình còn cái tập khí, phải không? Ngày như bây giờ mà sau này mà đại chúng mà tu mà hết cái này mà chứng tánh rồi, là cái quy chế và thượng liễn cái gì cũng bỏ hết luôn cầm. Cái lập pháp là vì chúng sanh, nếu mà chúng sanh mà không còn cái pháp tập khí nữa thì cái pháp Phật bỏ không cần. Giống như mà Tôn Ngộ Không mà khi mà lên cái hội Linh Sơn á, phải không? Nhớ tới cái đoạn Tây Du Ký không? Mẹ đến gặp Bồ Tát Quan Âm, nói: bà gửi tôi cái này có đau nhất quá chịu không nói. Cái này ông thầy tôi mà ông niệm một cái là chịu không nói, mất rồi. Ông mà vừa thành Phật một cái nó mất cả tại chỗ liền, thấy không? Cẩn cô nhi á. Mà khi mà còn đang là hành giả là phải cẩn cô nhi, phải trồng vô, trồng cái giới vô, giới cái định cái huệ phải có. Mà khi mà xong hết rồi, giới định tuệ tự nó mất, không còn. Giới tự giữ lại mình hết, tất cả mọi cái việc làm của mình là nó không rời thấp tắt, giống như mà Khổng Tử nói. Đó cho nên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta còn giữ giới, còn hành pháp, tức là chúng ta vẫn còn tạo tác. Đó, nhưng mà ở đây là nói gì? Tức là nói cho cái người mà phải thượng căn mới được. Cho nên là khi mà cái ông quan ông nghe thế là ông hiểu. Người xưa mấy ông quan cũng học thiền dữ lắm nha, nghe là hiểu liền. Hiểu cái ông nói một câu này: gió quỳnh cành cây báo, sóng nổi động sang hoàng, là cảnh giới của người nào? Đó, mới chỗ này. Bây giờ mình thấy nè, mình nói cho nên là chúng ta học pháp là chúng ta phải mạnh dạn cái chỗ là mình đừng có nghĩ là mình nói ai, đúng không? Bây giờ tôi nói ví dụ một cái, ở trong thiền viện hay là tất cả các chùa chiền tịnh xá các nơi, đại chúng biết cái chỗ nào cái chỗ thị phi nhất không? Biết không? Ai biết? Cái chỗ nào là cái chỗ thị phi nhất? là cái chỗ nhà bếp. Nhà bếp là mình nói là một giống một cái ổ, và cái ổ thị phi là chỉ một cái điểm. Là tại sao đại chúng biết không? Người xưa ta hãy bên Tây Tạng là những người nào mà bậc là kiến tánh, là bậc ngộ đạo rồi mới cho vào nhà bếp làm. Vì khi họ nấu nướng, nhất là họ nấu nướng hơi nóng lên đó. Rồi bây giờ đem ra sắt là gọt là đủ chuyện mỗi cái. Là giờ 11 giờ kém 5 rồi mà đồ xào chưa có rồi, mình quấn quýt là chạy qua chạy lại. Còn nhìn mấy cô ấy cười hê hê hê. Ví dụ vậy, phải dễ đâu. Ví dụ vậy, ngọt ngọt kìm tươi vậy. Thì từ mà có là đâu. Ví dụ vậy. Này là sức tu dữ lắm đó. Cho nên là gió thổi mà tự nhiên là giống như là vịnh cành cây báo xuống nhà bếp á. Đại chúng thấy phước dữ lắm, phước dữ. Nhưng mà nó rất dễ thị phi, nó phiền muộn, nó đủ thứ chuyện. Xưa tôi ở trong nhà bếp tôi biết mà. Ngày xưa là ở trong nhà bếp là ở thường chiếu hàng như 7 ngày đi. Là mình thấy là 7 ngày trôi qua là mình thấy nó nhiều sự kiện lắm. Lên Trúc Lâm mà cái ngày mình lên Trúc Lâm mà cắt vào chị Nhược Hành Đường mà thấy cái ông thầy chị khố là rung rồi. Thấy chị khố rung rồi. Ông thầy thông nhẹ rồi, thấy ông sợ lắm. Chúng sợ lắm. Cho nên mà mình vào trên đó rồi mà mình tu tập được á, đúng là tu đâu không bằng tu chợ. Nhất là tu nhà, nhì tu chợ, mà thứ ba mới tu ở chùa. Rất là khó, phải không? Nhưng mà chúng ta vào trong đó như thế nào? Gió thổi, tức là mọi cái việc làm chúng ta nó điều hợp với chân lý, điều hợp với đạo giác ngộ. Cho nên nó là gió vịnh cành cây báo, sóng nổi nhưng mà nó hiện lên sang vàng. Dầu cho sóng gió, dầu cho bão táp, dầu cho nghịch duyên, đều không rời cái chỗ đó. Bây giờ cảnh giới này có ai? Ngài thiền sư qua trả lời rất là đơn giản. Chỉ cái thấy nghe này lại không có đạo lý nào khác hết đó. Chỉ cái thấy nghe hàng ngày đó, mình tiếp xúc nè, thấy nghe hàng ngày. Mà gì? Tất cả đều vô tâm. Nếu mà không vô tâm thì hữu tâm. Hữu tâm thì mình chịu thôi. Thì lúc này là sang vàng cũng có, cây báo cũng không. Vậy thôi. Đơn giản là cái thấy nghe hàng ngày của ông biểu hiện lên hành động của ông. Đó. Thì Ức mới hỏi nè, vậy kinh pháp qua phạm võng đều là lời nói của Ma Quân hay sao? Ngài nói là bây giờ những cái bộ kinh đại thừa nói ra như thế đó. Thì lời nói của Ma hay sao? Đó. Thì sư mới nói nè, thiền sư mới nói nè, Phật và Ma cách nhau bao nhiêu? Giờ Phật và Ma cách nhau bao nhiêu? Bây giờ ngay trong chỗ đó mà mình mở miệng tức là mình chết. Mở miệng là chết. Đến với các thầy sư mình phải thận trọng chỗ này. Hỏi bây giờ Phật và Ma cách nhau nhiêu, mình mở miệng mình chết. Mình nói là một niệm. Ví dụ nói một niệm, thì niệm đó mình vừa nói một niệm là nó qua cái niệm thứ hai rồi, đúng không? Cho nên là tạm dùng thôi, tạm dùng phương tiện. Cho nên thiền sư Bàn Am nói là một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở điện Ma Vương. Một niệm tâm ác sanh, Ma Vương trong điện Phật. Tức là cách một, mình nói cách cho cũng cách, đúng không? Sáng nay gì? Hôm nay tâm dạ so, sáng nay mặt Bồ Tát. Nhớ câu đó không? Bồ Tát cùng dạ so, chẳng cách một sợi chỉ. Không có cách sợi chỉ mà cũng cách luôn. Ai nhớ thiền sư nào biết không? Nhớ không? Đại chúng, thiền sư nào? Mới học ở dưới nào, dưới ai nhớ thiền sư nào không? Giơ tay lên. Nhớ không? Thiệu, nhớ thiền sư nào không? Hỏi nhớ không? Tức là thiền sư Văn Thù Tư Nghiệp. Ngày làm cái nghề đồ tể, cái một hôm cái ngày mài dao, cái ngày ngộ đạo. Ngộ đạo cái làm bài kể này nè. Hôm qua tâm giả so, ngày nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát cùng giả so, chẳng cách. Chẳng cách một cái gì? Chẳng cách một sợi chỉ. Cái nghĩa hôm qua ngày đó là cái tâm ngày giả so là ác quỷ, là làm cái nghề giết heo. Mà bây giờ ngộ đạo rồi thì thôi, bây giờ là gì? Là mặt Bồ Tát, cái cạo tóc. Tự lấy con dao mà ngày xưa mà cạo lông heo, bây giờ cạo tóc. Ghê không? Mình thấy cái người Trung Quốc hay đó nha. mạnh bạo thôi chứ. Khỏi mà đến mà thường chiếu ở chút lâm về xuất gia hết, ngộ là tự cạo luôn. Ngày xưa con da đó là mày cạo lông heo, bây giờ tôi cạo tóc của tôi kìa. chắc tướng của thiền sư này là chắc cũng dữ dằn lắm chứ không phải dễ. Mình đọc thiền sư mình, đại chúng thấy là hàng ngày mình phải đọc tệ lắm, một cái hành trạng thiền sư mình đọc, anh đọc mình kích thích cái gì hết á. Tôi chứ mà làm gì làm chứ một ngày tôi cũng phải đọc hai mẫu chuyện ha. Tôi đi lang thang chứ mà tôi vào phòng tôi lật cái hành trạng tôi đọc mẫu chuyện hồi xưa là tôi vào thường chiếu vào chú lâm rất là ghiền các hành trạng của các ngài, làm như là cái trong cái dòng máu của mình ngày xưa nhiều đời chắc cũng có tu tập về con đường này, nên thấy cái ngày tu tập với mình làm cái gì một phấn khích lắm. Và cái tâm niệm của tôi nữa là tôi đã từng nói là rất thích ở núi. Rồi và khi mà ngài đến thì sư đạo ở viện Văn Thù á, thì lúc mà ngài vừa bước vô cửa là cái ông thầy ông cầm cái chảng ba bị lớn nè, chặn ngay cái cửa, chặn cái chân úp vô một cái. Thì sư ngày xưa toàn là giỏi sư không à, vừa bước vô cửa là lấy cái chảng ba chặn cúp dính cứng ngáp liền. Ông ngộ được cái gì mà ông đi xuất gia, nói cái ngày có con dao cái bên này rút sọ mài. Đi xuất gia mà cũng không quên để cây mã tấu sau lưng. Mà thấy xưa hay không, không bỏ con dao bọc sau lưng luôn. Đến hỏi là ông thấy cái gì mà ông đi xuất gia, ngày rút liền cái rốt sẵn làm thế mài dao. Ngày xưa là gì, ngày xưa mà khi mà ngày mê ngày mài dao thì bây giờ ngày cúng mài dao mà ngày ngộ tỉnh ngày dao, mà bây giờ tôi tỉnh rồi. Bởi vì sao? Ý của cái ảnh là khi mà kiến tánh là vẫn còn mài dao. Nhớ nha, chứ không phải là mình nói kiến tánh xong mình luyện con dao đó. Làm kiến tánh rồi vẫn còn mài dao. Khi mà giống như là quốc sư về chung 42 năm á, thì dao nó mới luyện. Thủ dao bên cạnh. Đi đâu đại chúng nhớ thủ dao bên cạnh. Ra chợ xuống xe cái gì cũng có con dao hết. Chắc. Phải không? Lục tổ nó là thiện chi thức ở đâu? Ngày ở ông. Phải không? Thiện thức ngay mình thôi. Lúc nào cũng có sẵn dao hết. Rồi chúng nhớ là lên xe đò rồi đi chữa bệnh đi đâu cũng phải có con dao. Có con dao là chết. Cái thời buổi này không có con dao là chết hết. Đi chỗ nào cũng phải có con dao hết. Rồi hôm nào đó cái mình đi trị bệnh 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu con dao nó cùng nó lục chảy vậy đây cái mài. Đúng không? Mài xong dắt xuống đi tiếp. Nên là ngày xưa hòa thượng nó là mấy chú nhân nhớ nhân đi trị bệnh là phải tỉnh táo. Lên là xin tiệm cụ đi trước khi đi á, tỉnh nghe mấy chú. Ở núi ở rừng quen rồi, bây giờ mà xuống núi là lúc nào cũng phải tỉnh. Bây giờ mình biết là phải mài dao thôi. Nên đại chúng phải có con dao, đúng không? Và học các thiền sư mình thấy rất là hay. Ức đế nghĩ lý không khuất phục được sư, cũng không thể dùng lời nói lưu sư trụ thế, nên gửi thư cho pháp sư Từ Văn ở Hàng Châu, nhờ ngài đến ra mặt can thiệp, rồi sai các tướng bảo vệ sư không cho tự thiêu. Tức là ông quan này chắc cũng làm lớn trong triều đình, nói trên ông mới nhờ các vị tướng bảo vệ không cho ngài tự thiêu. Cũng trong năm ấy, ức dân biểu về triều đình xin ban pháp hiệu cho sư. Vô trăng tâm chịu ức đến hỏi về đức hạnh của sư. Ức nhân dịp này tâu rõ, lên vua việc sư muốn tự thiêu để cúng dường. Vua khen ngợi, bảo ức rằng người truyền ý cổ chẩm thỉnh sư chủ thế, rồi ban cho sư hiệu là pháp chí. Do đây tâm nguyện của sư không thể thực hiện được. Tức là ngày xưa, đại chúng nhớ nha, trong những cái bộ lực chúng ta nhớ kỹ một điều là Phật dạy rồi, tức là mình ở đất nào là phải tuân theo cái quốc chủ ở đó. Nên ông vua mà ông có một cái lệnh là không được tự thiêu là không được tự thiêu, nhớ kỹ điều đó. nên mình ở một cái đất nước nào, cái con người nào là mình phải ở, mình phải tuân theo cái luật pháp ở đất nước đó. Tuy là mình là cái người xuất gia, ba y bình bát ví dụ đó, cứ là phải tuân theo giới luật đó. Lúc cuối đời sư tu pháp sám văn minh, lấy cái chết làm hạn kỳ, mới được 5 ngày sư ngồi chiếc già, gọi đồ chúng đến bảo: người sống ắt có chết, lễ thường phải như thế, các ông phải siêng năng tu đạo, chớ để cho gián đoạn, quăng theo lời dạy ta như lúc ta còn sống. Nói xong sư dương sanh hiệu Phật, rồi thị tịch chích giáo hành lục đẳng, tức là ngày lấy cái việc tu tập sám pháp, sám pháp văn minh đó, tức là có cái cuốn kinh văn minh đó, kinh văn minh. Nên cái người xưa mà khi mà làm Phật sự rồi, các ngài thấy là trong cái cuối đời các ngài mà mỏi mệt rồi, các ngài lui gót hết, lui một cái thảo am, một cái am cốc rồi đó, rồi bắt đầu gia công tu tập, lấy cái chết làm là định kỳ. Đó, cho nên ta cái phần này chúng ta thấy cái người xưa ha, từ đầu chi cuối ngài cũng tha thiết tu tập, rồi ngài cũng phát nguyện thiêu thân cúng dường mỗi cái. Đó là cái đức hạnh của các vị thiền sư. Thì bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần thiền sư thứ hai, tức là thiền sư Nguyên Thâm Nột. Thiền sư Nguyên Thâm Nột quê ở Tử Châu, tánh tình ngay thẳng điềm đạm, sư quản chúng có quy củ phép tắc, giữ giới tinh nghiêm. Đây bắt đầu nói về ngài. Thiền sư Nột này ngài có một cái công án rất là đặc biệt mà chúng ta đọc qua các thiền sử thấy á. Cái công án của ngài là một hôm có một bà già bách đến, bách đến nói là: bạch hòa thượng, nhà con mới mua một con trâu mà không hiểu sao mà tối lại ăn trộm vô lấy móc. Bách đến nói trình, nhưng mà gặp mình chắc làm sao, tôi bói vẽ thử ra trộm bên đầu, ví dụ vậy không, lật sách ra bói coi tính. Nhưng mà thiền sư nhìn thẳng vào mặt là: bà già, tiếng của thiền sư mà phải gọi là phải giả sao, kêu bà nghe, kêu dạ, bà dối tôi nhàn chồng có mất còn. Bà già bà lại đi về. Thấy bà già ghê không, vào cái thời nhà Tống nhà Đường là thiền nó thịnh hành, kể cả bà già bán nước cũng biết thiền luôn, cái chỗ nào cũng biết thiền hết. Giống như mà mình thấy là thiền sư Đức Sơn mà bà già làm gì, bán bánh bao. Bà già làm gì, bà già đốt am. Bà già làm gì, bà già trình thần thông. Mấy bà già toàn thiền sư không, thấy không, ẩn trong nhân gian mà để làm gì, để hộ pháp cho nó, cho chư tăng, không có gì hết đó, tức là kích thích đi lên. Mà ngày xưa nha, chẳng hạn như mình đến cái vùng này nha, ở chừng một năm hoặc là hai tháng hoặc là ba tháng là có người ta đến liền thử. Mấy bà già đến thử liền chống gậy đến cụp cụp. Mà bây giờ ở 6 năm họ chưa có thấy ai, ví dụ. Giờ thì bà già thiền sư mất hết rồi, 6 năm rồi chưa thấy. Chứ ngày xưa là 6 năm là gặp nhiều lắm đó, gặp kiến khách rất là nhiều. Đó cho nên là xưa là mình đến ở cái vùng nào là có thì có mấy bà già đến. Mà nếu mà trả lời không có cho nha, chuyển ngữ không có xong nha, là làm gì, về cái thiền viện đi chỗ khác. Ngày xưa là không có xin phép, ví dụ mình đến mình thấy đất tốt rồi mình xây dựng mình cất thôi, làm thôi, cũng đất cũng mua, không có sổ đỏ sổ vàng gì đâu, thấy đất tốt tốt rồi dựng chùa lên tu. Rồi mấy bà già đó mới thử, mới nói một câu: nếu mà được thì thầy ở đây, mà không được thầy cuốn gói. Vậy thôi, đơn giản vậy á, mà được là thầy ở đây, mà không được thầy cuốn gói. Thì bây giờ ra là hoàng pháp bởi sanh, mà bây giờ gặp bà già là thấy sao. Chẳng hạn như mình thấy là bà già ở thành gì, bà già Triệu Châu, bà già mà khi mà thiền sư Triệu Châu mà khám phá bà già đó, trong lịch sử chúng ta coi rất là nhiều. Thì đây như vậy, cái công án của thiền sư rất là nổi tiếng, nói về bà già Bắc Châu đó. Mà ở đây ngài nói là sư quản chúng rất là nghiêm, tức là có quy củ phép tắc. Ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điểm ở trong thiền sử, mà cái người mà một cái ông thầy mà nghiêm khắc nhất là thiền sư Nghi Sơn, mà khó quá, khó dữ lắm, cho nên đào tạo được con người. Khó quá, ai đến chịu cũng nói. Mà trong trong thiền sử nó là ngài dùng cái gì, cái kìm gọi là tổ đình mà kiên trì á, cái kìm cái kẹp, ghê không? Mà hôm mình cái thịt mà người ta kẹp rồi ta móc thì sao chịu nổi. Cho nên á, ngày một hôm cái mùa đông, rồi chúng tôi không, tôi nhắc thêm mùa đông, cái ngày gọi ông thị giả, tức là thiền sư Trích Thủy á, thì con mình là thị giả rồi, con mình là gọi là nhất y nhất quẩn, mấy kia chạy hết chú nói gì vào cổng là thấy chạy rồi, thấy không? Ngày xưa có mấy vị thiền sư mình vào mình sợ lắm nha, chứ không phải vào thấy chạy hết. Ngày xưa mà đại chúng mà thấy mà sư ông Trúc Lâm mà thấy từ xa là chúng lẻn chạy hết, rất là sợ. Cái quan âm của hòa thượng rất là sợ. Còn sư Phụng Chiếu thì ta bu lại vui vậy. Thầy Phụng Chiếu dễ, rất là dễ. Ví dụ như chúng mà tết là không cho được đi về nha, mấy nhỏ nhớ nhà quá, cái đứa nào đã trốn về cái lên là ông thầy ông nhất định ông nhận. Cái xuống thỉnh sư bác, sư bác gọi thường thường gọi sư bác đấy, biết không? Mấy cô mà xuất gia vị hòa thượng mà to cao đó gọi là sư bác á, sư bác giáo thọ. Nó bây giờ mà ông muốn ở lại Thường Chiếu không? Dạ muốn. Lên khóc thì ở lại. Lên cái mấy đứa nhỏ ngồi khóc hú. Giống như cha mẹ mà mất gì không, cái ông thầy nó thôi đi xuống ở. Còn sư ông thì khóc kẹt mày. Ví dụ vậy đó, cho nên ba cái phần này tôi nói là có những vị thiền sư rất là đặc biệt. Thiền sư Nghi Sơn đó, khi mà thiền sư Chích Thủy á, và xách một cái thau nước ấm ấm cái đổ trong cái bồn, cái ngâm ông thầy bên Trung Quốc nó có một cái bồn tắm này ngâm đây nè, đổ xong hết rồi còn sót chút xíu nó tạt ra ngồi. Thì xong rồi bây giờ tạt cái như cái cạn vậy, tạt ngồi hút đó. Ông là tổ phước rồi nha, nước nè, nước cũng có lợi ích của nước, một giọt rồi ông tưới vào cây, cây cũng được lợi ích. Mà tại sao ông làm như thế? Đánh bạc tài rồi ngài cũng vui cười không có gì hết. Rồi bữa nọ cái mùa đông lạnh quá, tôi ở bên Canada tôi biết mùa đông lạnh là sao, máu cam nó chảy, máu chảy chảy ra, cái ngài lấy tờ giấy chùi chùi mũi chùi bóp. ông tổn phước. Ông tổn phước, ông làm gì ông tổn phước á. Đó, cái này tôi nói là cái sự mà kìm kẹp của các ngài là không phải chuyện thường. Mà giống như là tôi có quen một ông thầy giỏi lắm, ông kể là rất là giỏi. Ở trong pháp hội của hòa thượng Tuyên Hóa, cái bữa của hòa thượng Tuyên Hóa đứng lên nói là cái chú này là lấy tôi mấy ngàn đô, mà thật ra nó lấy để dẹp về dẹp cái tâm ngã mạng thứ hai, nữa là bớt rồi là có cái tâm giống như là hơn người khác đó. Chính ông thầy đó kể luôn. Cho nên qua cái phần này để chúng ta thấy được rằng là cái người xưa ta rất là khó. Cho nên cuối cùng rồi, khi mà đắc pháp với ông thầy rồi đó thì trụ ở thiền viện. Mà anh thầy khó làm sao? Cái ông thiền sư Chích Thủy ông khó theo luôn. Cho nên là ai đến cũng chạy hết, nhưng mà có một vị thôi cũng ở lại được. Đó thiền sư nào biết không? Thiền sư Nga Sơn. Mấy người khó là cái dòng pháp cái ngày cứ người tiếp nói, còn bao nhiêu chịu nói à, mà ai cũng bỏ chạy hết. Cái thiền sư Nga Sơn cái ở lại, cái thiền sư Nga Sơn nói là tăng có ba hạng tăng, một là gì, một là hạ đẳng, hai là trung đẳng, ba là thượng đẳng. Giờ mình coi mình gọi là hạ đẳng, trung đẳng hay thượng đẳng nha. Tăng hạ đẳng là gì? Là lấy tiếng tâm của ông thầy làm cho mình, đó là tăng hạ đẳng. Có nghĩa là chẳng hạn bây giờ mình ở Trúc Lâm đi, hay là ở Thường Chiếu, hay là ở chỗ nào đó đi, mà mấy cái Tùng Lâm đó nổi tiếng quá, hỏi đâu tu Trúc Lâm cho đâu. Ví dụ thật ra mình vào đó mình không có tu, mình không tập gì hết, phải không? Giả như chẳng hạn bây giờ sau này mình nói 5-10 năm, 20, 30 năm sau ở đây mà có nổi tiếng, ví dụ mình đưa ví dụ thôi, tôi đâu chánh thiện đâu biết, Ngày như có những người mà bên họ xuất gia, họ xuất gia ở đâu có 5-10 ngày cái nửa tháng à, mình nói thẳng một điều luôn, khả đi ta bà thế giới đâu không biết, họ ông xuất gia đâu vậy, chánh thiện ở đâu biết, mà Thành Hải biết nè, Minh Hưng biết, mới biết hết á. Trời ơi, tôi là ngày xưa vào là làm thầy cái định báo tố còn ngồi trong nhà chứ biết hết, ví dụ vậy, mà rốt cuộc tụ đâu 2-3 ngày 4 ngày chạy mất. Đó là cái tăng là về lấy cái tiếng tâm của ông thầy hoặc là cái thiền viện của ông thầy làm cho cái mình, đó là tăng hạ đẳng. Có nghĩa là cái người đó không có được một cái nội lực, một cái nội tại, ví dụ đi, nhưng mà hỏi là biết hết, biết người này người kia biết hết, nghe không? Chẳng hạn bây giờ mình nói đại khái như, chẳng hạn như ở đây hồi xưa có mấy ông thầy xuất gia, hạn như rồi bây giờ hoàng tục ra đời một thời gian 20-30 năm sau, cảm thức tỉnh cái ông vạn tu bảo đảm luôn, nhưng họ nghe sư huynh tôi á, sư đệ sư huynh dữ dữ vậy cũng nghe, mà nghe thì 20-30 năm sau rồi bây giờ mới vào lại đó. Mình thấy là trong tùng lâm nó hay xảy ra cái chuyện đó lắm, rất là nhiều. Xuất gia đi đâu cho đã, rồi hỏi đâu chục năm cho đâu biết, ngày xưa là 3 thời tôi ngồi hết, ngồi mấy ngày 7 ngày dòng mất. Đó cho nên là hôm bữa mà qua ở bên Mỹ mà có một số quý thầy mà xưa bà Thượng còn khỏe mà về mà nói ở Thường Chiếu làm này kia, bà Thượng ông kêu về liền nói chú hồi xưa ở tôi có mấy tháng trời chú đi rồi bây giờ chú nói ở Thường Chiếu. Tại vì có một ông thầy người ta hỏi là tâm tạo động, tâm lâm tế khác nhau như thế nào đó, mà qua gặp bà Thượng khóc lóc, bà Thượng nói chú này ở tôi có mấy tháng rồi bỏ qua Mỹ pháp ra học cái gì hết rồi mang tiếng tôi, hỏi ở đâu nó ở Thường Chiếu, ví dụ vậy. Mà nói thiệt với đại chúng, mình coi những cái bộ kiếm hiệp mình thấy sao, dầu cho người đó dọn núi ở thầy giỏi, ở đâu, ở núi, hỏi thầy ông ai không có, thầy tôi không có, giấu luôn, nhiệm luôn. Đó cho nên là cái phần này là chúng ta phải hiểu. Và tăng trung đẳng là gì? Tăng trung đẳng là lấy cái từ bi của ông thầy, tức là ở với ông thầy tu nhẹ nhàng à, tức là những cái việc làm của ông thầy cái để ý hàng như mình chưa có ngộ đạo mà những cái việc làm của ông thầy hàng ngày đó mình để ý là sau này mình ra mình dạy chúng cũng như thế. Còn tăng thượng đẳng là ở dưới truyền gì của ông thầy mỗi ngày mỗi thêm lớn, ghi không, giống như là thiền sư Chích Thủy sư Nga Sơn, khó cách mấy cũng chạy, khổ cách mấy cũng đi, ở dưới ông thầy ở suốt vậy. Cho nên mà thành tựu đạo nghiệp mới rồi đó, giống như là ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng ở với tục tổ Quyền Năng đó. Nhưng mà ngược lại có những vị thầy rất là dễ, chẳng hạn như chúng ta coi những cái vị thiền sử là thiền sư Vô Cực Tuấn Nhai, có người đệ tử tức là thiền sư Tâm Diễn à. Một hôm cái ngày đi xa ngày về, nghỉ xa ngày về thì thấy anh thầy đi vắng rồi, cái thiền sư Tâm Diễn ngủ sao, ngủ cái hình chữ đại á, xì ra ngủ vậy, ngủ thoải mái luôn. Thì khi mà thiền sư Tuấn Nhai đi ngang qua, sợ đệ tử mà đã thức giấc tội quá cho nên mới rón ráng đi. Mà ngay trong giờ phút đó là thiền sư Tâm Diễn thức rồi, mà lỡ bỏ rồi bây giờ dậy tiếng ráng nằm luôn. Mà do cái sức từ bi của ông thầy cảm hóa cho nên từ đó mà sau ngày phát hiện là không bao giờ ngủ cái kiểu đó nữa. Người xưa ta bị lần thôi, lần sau là bị nhắc cái ta bỏ luôn à, không bao giờ ngủ kiểu đó nữa. Rồi khi mà ra hoằng pháp đợi sanh, ngài thấy cái sức từ bi của ông thầy nó lan tỏ cho nên ngài dạy đồ chúng rất là dễ đơn giản lắm, ai có cái gì ngài cũng nhắc nhở. Cho nên tuổi về già cái ngài cũng ngồi thiền với đại chúng mà hay hôn trầm, chúng coi đã không, hay ngủ gục quá, mệt mỏi hay ngủ gục, có 80 tuổi rồi. Đại chúng mới bàn tán, ông thầy nói thiền sư mà cũng ngủ gục, thiền sư mà ngồi thiền còn ngủ. Cái một hôm chúng kéo lên nói, bà thầy con có một cái thắc mắc. Thầy hỏi thắc mắc sao? Nói, sao thầy vẫn còn ngồi thiền mà vẫn còn ngủ? Ta không có ngủ, ta nhắm mắt tức là ta đi vào trong cõi mộng, giống như mà Khổng Tử gặp Chu Công để mà hỏi đạo. Chứ ta đâu có ngủ đâu, khi mà ta nhắm mắt là đi vào trong cõi mộng gặp các vị thánh, ta hỏi chuyện, ta nói chuyện cho ta có ngủ. À, cái từ đó về sau cái chúng nó cũng bắt chước luôn, ngồi thiền không ngủ, nào cũng ngủ hết. Cái ngày kêu lên là nó mới âm, mà tại sao ngồi thiền ngủ cũng vậy, con có ngủ đâu. Con mà đi vào trong cõi mộng giống như mà Khổng Tử mà gặp Chu Công vậy, con đi vào gặp các bậc thánh chứ đâu có ngủ. Ngài nói một câu, khi mà ông vào trong cõi mộng gặp các bậc thánh, các ngài có khai thị cho ông cái gì không? Rồi chết. Khi là thiền sư hay không, ông đệ tử mà ông đưa một cái, các ngài chặt cái bụp liền. Bây giờ các ông mà nói là vào gặp các bậc thánh như vậy, trong cõi mộng các bậc thánh khai thị cho ông cái gì không? Cuối cùng đáp được, từ đó chúng không còn ngủ gục nữa. Vậy vậy rất là đơn giản, chứ không có đánh đập không có la cái hét gì đâu. Mỗi vị mỗi khác. Cho nên đây ngày em gì, quản chúng rất là có quy củ phép tắc, giữ giới tinh nghiêm. Đêm nào sư cũng nhập định, đầu hôm bắt chéo tay bình thường, đến giữa đêm dần dần đưa lên ngang ngực. Thị giả hễ nhìn thấy sư như thế là biết trời sắp sáng. Tức là ngày 7 giờ tối ngày ngồi thiền vậy phải không? Cái 9 giờ đưa lên gì, 10 giờ đưa lên gì, mà tới sáng đưa lên là biết sáng. Ghê không? Chúng mình bữa nào ngồi bữa thử coi, ngồi gì, lên gì. Phải không? Mình thấy người xưa nè, đại chúng nhớ là thiền sư Bạch Ẩn mà khi ngộ đạo rồi đó, 7 giờ tối là ngày kêu âm thị giả lấy cái mền quấn 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 lại, rồi lấy dây chằng cột rút lại. Rồi 7 giờ sáng cái mở cái rút ra, rồi ngày xả ra, quấn cái mền cứng này luôn, quấn nguyên một cục vậy nè, ngồi. Mỗi vị thiền sư có mỗi cách, mà cái ngày ngồi thiền suốt luôn nha. Lúc trước tụi tôi qua bên Trung Quốc là có một ông thầy, ông ngồi thiền cũng ngộ lắm, ông làm một cái bánh xe bự vậy nè, ông ngồi thấm vô đó cái đằng vừa kiết già luôn, ngồi luôn. Khi mà ông ngồi rồi nhúc nhích cũng được, cái bánh xe ngồi trong bánh xe xả cũng được. Đó, cho nên hôm nào đại chúng mà ai mà ngồi nhức chân cái lấy cái ổ khóa phá và cái dục chìa khóa. Người xưa ta tu quyết liệt gì đó. Đó. Vô tấm nhân tâm nghe danh của sư, ban chiếu thỉnh sư trụ trì chùa Tịnh Nhân. Sư lấy cớ bệnh khước từ, cử thiền sư Hoài Liễn đi thay mình. Vua chịu Liễn và qua đối đáp, vua rất là vui, ban cho Liễn hiệu Đại Giác Thiền Sư. Đến đời vua Anh Tông từng ban cho Thiền Sư nộp thủ chiếu, được tùy ý trụ trì các tự viện trong nước. Thiền Sư Hoài Liễn im lặng không nói ra, nên việc này ít người biết. Về sau Tô Đông Pha viết bài ký Thần Khê Các, có gửi thư cho Thiền Sư Hoài Liễn hỏi rằng tức là đây mình thấy là người xưa mà khi mà cắt, hồi xưa mà cắt cử đi trụ trì các nơi là do ông vua hoặc là quan, mà ngài có một cái chiếu, tức là muốn trụ trì đông được đó, bất cứ cái chùa nào nổi tiếng là đến trụ trì cũng được, nhưng mà ngài từ khước. Và khi mà đến cái giai đoạn mà thiền sư nộp mà tịch á, thì mọi người mới thấy ở trong gương của các ngài, cho ngài mới đem ra công bố ai biết hết á. Mà khi này tịch rồi đó, đệ tử mới lục mới thấy đó. Rồi có một đoạn là nhân duyên á, là khi mà ông vua ban cho ngài cái bình bát long não, thì ngài đem ra cái đốt trước mặt sứ giả bảo rằng: pháp của ta chỉ mặc y hoại sắc, dùng bát sành để đựng thức ăn, bát này thuộc về phi pháp. Sứ giả trở về tâu vua, vua càng khen ngợi. Sau đó ít lâu phía Tây Đô thành nơi sư ở, xem ra có thể trở thành một tùng lâm lớn, nhưng sư không muốn kiến tạo, chỉ cất một tinh xá chứa khoảng 100 vị tăng mà thôi. Tức là đây là ý trong cái đoạn nhân duyên này là ngài do giữ giới lực tinh nghiêm, trên ông vua mà ông cúng dường cái bình bát lâm não, ngài đem đốt trước mặt sứ giả luôn, mà ông vua thì ông cũng giận, bởi vì ngài thấy là một cái vị mà tu tập như thế ở trong một cái đất nước mình á, làm ruộng phước cho nhân gian, làm ruộng phước cho đất nước đó. Nhưng mà ngài ở trong một cái tùng lâm lớn, nó đúng lý ra là ngài mở cái tùng lâm lớn cũng được, nhưng mà ngài cấp một cái tinh xá vừa đủ chứa khoảng 100 vị tăng thôi, mà sống cùng sống với nhau. Và đến ngày thì bây giờ chúng ta học tiếp một cái vị thiền sư nữa rồi chúng ta nghỉ. Bài thứ 12. Vua Luân Quả Đế hỏi thiền sư Chí Công: những lúc ngàn rỡi chẳng thường tu tạo các việc thiện, vậy có công đức hay không? Thì đây á, ở đây trong cái viễn này lại nói là thiền sư Chí Công. Tức vua Lương có đế hỏi thiền sư Chí Công. Nhưng mà chúng ta nghe cái thiền sử là thường gì? Hỏi gì hỏi ai? Tổ Đạt Ma, thấy không? Chí Công đáp: có thì cũng có, nhưng không phải là công đức chân thật. Võ Đế hỏi: thế nào mới là công đức chân thật? Chí Công đáp: tánh tịnh minh tâm, thể tự quán lặng mới là công đức chân thật. Vua Nhân đây có tỉnh, cho nên cổ đức nói: nếu hay tỉnh tọ trong chốc lát, hơn dựng hà sa thấp bảo tháp, bảo tháp rốt cuộc quá bụi trần, một niệm tịnh tâm thành chánh giác. Đó, thì qua đây là ông vua Đương Quả Đế là ông nói là rút bạch rảnh, mà trong kinh có nói là ông cất trừ độ tăng rất là nhiều, tức là cất hết thể là gần 700 ngôi chùa, đúc 700 cái đại hồng chung, độ 1,000+ vị tăng. Giảng gì? Giảng kinh gọi là Phóng Quang Bát Nhã. Mà khi mà ông vua Lưu Quả Đế mà ông lên pháp tổ, ông giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã là cảm động đến trời đất, gọi là mưa qua rớt xuống đồng kia. Nhưng mà đó cũng là một cái gì? Một cái thiện pháp thôi, nó chưa phải là công đức chân thật. Mà công đức chân thật là phải là kiến tánh, tức là có cái gieo một cái chủng duyên với Phật Đà, trên đó là xây cái tháp bảy báo không bằng ngồi tỉnh tọa một giây một phút. Vì khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta kết cái nhân duyên làm Phật, tức là cái hạnh chúng ta đang làm Phật. Thì như vậy tâm suốt một ngày chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập, đó là chúng ta đang kết cái nhân duyên sâu với Phật. Còn cái việc hàng ngày mình làm nhà bếp rồi mình trồng cây tất cả, nó chỉ là cái lót đường, nó trợ duyên thôi. Chúng ta học rồi chúng ta biết đó. Cho nên làm gì làm là chúng ta phải ngồi thiền. Bất cứ giờ nào chúng ta cũng phải ngồi thiền. Một ngày một thời hoặc là hai thời chúng ta phải ngồi. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta đang tập làm Phật. Mình không làm chúng sanh nữa mà đang làm Phật. Cho nên có những người họ đến mà trình tôi là nói là: và thầy, buổi sáng sẵn cái giường con ngồi luôn, con có rửa mặt xúc miệng được không? Thầy chúng mình thấy được không? Bởi vì khi mình đang làm Phật mà, cho nên mình phải sao? Rửa mặt xúc miệng rồi y hậu đồ chỉnh tề. Hồi xưa là bên Trung Quốc là ngồi y hậu luôn, bây giờ mình hậu thôi, phải không? Đó, trên và cái phần này là nói rất là rõ về cái chỗ mà công phu tu tập nó rất là quan trọng cho cái người hành giả tu thiền. Vậy cái người hành giả tu thiền là giàu gì cách gì đó mình cũng phải ngồi thiền, chứ không được bỏ ngồi thiền nữa. Đó, đây rất là rõ. Nhưng mà ở chúng ở đây là mình ngồi một ngày hai thời, tức là đủ vừa công phu tu tập, và hàng ngày chúng ta ráng cố gắng chánh niệm tỉnh giác thêm. Đó, cái phần bài thứ 12 của trong cái quyển Nhân Thiền Bảo Giám. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, bây giờ chúng ta học bù lại hôm bữa.
Chúng sanh qua biên Phật đó phiền não qua tặng thời nguyện bản pháp nam mà do đường thời nguyện học Phật đạo do thường thời nguyện thành